Maria, khi sư tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 956 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện thứ nhất, Khi Nào Con Về, và câu chuyện thứ hai, Sự Bất Hiếu Ngọt Ngào. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con. Tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con. Tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc. Tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi. Tạ ơn Cha vì tất cả. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Khi Nào Con Về. Không chỉ cách xa hàng ngàn cây số, phải bắt tận 3 tuyến xe, mà công việc của tôi bận rộn đến nỗi có phân thân ra cũng không làm hết việc, còn lấy đâu ra thì giờ để mà về quê thăm mẹ. Tai của mẹ cũng lơ đễnh lắm rồi. Tôi giải thích đi giải thích lại mà mẹ vẫn như không nghe được gì. Vẫn hăm hở hỏi đi hỏi lại, khi nào con về? Quá tam ba bận, cuối cùng tôi đã không giữ được kiên nhẫn, nên phải nói như hét vào điện thoại. Giờ thì mẹ chắc nghe rõ rồi, nên lặng lẽ không nói thêm gì mà cúp điện thoại. Vài ngày sau mẹ lại gọi điện hỏi tôi câu đó. Chỉ là lần này giọng bà có vẻ ngượng ngùng, không còn tự tin nữa, giống như một đứa trẻ không được giải hòa nên vẫn chưa cam tâm. Biết là hỏi xong thì cũng vô ích, nhưng không nhịn được nên bà vẫn hỏi. Tôi có chút mủi lòng nên im lặng suy tư một lát. Mẹ nghe thấy giọng tôi thì lập tức vui vẻ hẳn lên, luôn miệng kể lể với tôi rằng cây lựu sau nhà vừa mới nở hoa, dưa hấu ngoài vườn cũng đã sắp chín, con nhanh nhanh về đi. Tôi khó xử và nói, con bận thế này làm sao nỡ xin nghỉ à? Mẹ vội vàng nói, sao không được, con cứ nói là mẹ bị ung thư, chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, nên phải về chăm sóc, có gì đâu mà khó nói. Rồi mẹ lại cười lạc quan. Ngày nhỏ, cứ mỗi lần mưa to gió rét, tôi không muốn đi học nên thường giả vờ đau bụng. Mẹ phát hiện đã cho tôi một trận. Giờ mẹ già rồi lại đi dạy tôi nói dối. Tôi vừa giận lại vừa tức cười. Những cuộc nói chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi không cầm lòng được mà trả lời mẹ rằng tháng sau con nhất định về. Mẹ vui quá, nghẹn ngào, không nói thêm gì nữa. Chẳng hiểu vì sao công việc tôi lúc nào bận ngập đầu, cảm thấy việc nào cũng quan trọng hơn việc về nhà thăm mẹ. Cuối cùng, hết tháng tôi vẫn không về được. Mẹ ở đầu dây bên kia như phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Trong lòng tôi vô cùng áy náy. Mẹ giận con rồi à? Lần này tôi mới nói vậy mà mẹ nghe thấy luôn. Mẹ trả lời không cần suy nghĩ. Con à, mẹ biết con rất bận, nhưng chỉ mất có vài ngày thôi mà. Mẹ gọi điện thoại thúc giục liên tục. Nho chín rồi, lê cũng chín nữa. Về nhanh, để ăn đi con. Tôi nói, có phải cái gì hiếm đâu mẹ, ở đây thiếu gì, bỏ ra mấy chục nghìn thì có mà ăn ốm đấy. Mẹ nghe vậy chắc buồn lắm, nên tôi lại phải vội vàng dỗ mẹ. Nhưng toàn là hoa quả bón phân hóa học và thuốc trừ sâu thôi, làm sao ngon bằng hoa trái của mẹ trồng được. Mẹ nghe xong thì bật cười đắc ý. Hôm ấy là ngày thứ bảy, thời tiết vô cùng nóng bức. Tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà, chỉ bật điều hòa không khí rồi ngồi yên trong phòng. Con gái tôi đòi ăn kem mút nên tôi đành phải ra ngoài mua. Ngoài trời hơi nóng bốc lên nghi ngút, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng mẹ ở xa xa. Nhìn bộ dạng của mẹ, tôi biết là mẹ vừa mới từ trên xe xuống, trên tay là một chiếc làn, sau lưng khoác một bịch nặng. Mẹ khom người tránh bên trái lại né bên phải, sợ người khác đụng phải đồ đạc của bà. Trong dòng người đông đúc, mẹ lách đi từng bước rất khó khăn. Tôi chua xót vẫy tay gọi mẹ. Mẹ ngẩng gương mặt đầy mồ hôi lên nhìn tôi. Khi thấy tôi đang chạy đến gần mẹ, mẹ mừng quá không nói lên lời, nước mắt chan hòa cùng với những giọt mồ hôi. Vừa về đến nhà, mẹ hồ hởi bỏ đồ trong làn ra. Tay mẹ gầy gò, gân xanh chẳng chịt, cả 10 đầu ngón tay đều có băng dính, ngón nào cũng có vài vết đứt đang rỉ máu. Trái tim tôi đang thắt lại đau đớn, còn mẹ vẫn cười nói vô tư. Ăn đi con, nhanh ăn đi, những quả này mẹ đã chọn kỹ càng rồi đấy. Tôi không thể nào tưởng tượng được mẹ chưa hề đi đâu ra khỏi lũy tre làng, mà chỉ vì câu nói của tôi nên vượt qua hơn 1000 cây số chỉ để đến tìm con. Mẹ ngồi xe giá vé rẻ nhất, chiếc xe khách không có điều hòa, trên xe vừa nóng lại vừa bức, nhưng những quả nho và lê chín mọng kia lại nguyên vẹn, không hề bị dập nát. Tôi vẫn không tin được mắt mình, mẹ lại đến được đây. Tôi chỉ đoán rằng trên thế giới này, chắc người mẹ nào cũng có một phép màu. Mẹ chỉ ở lại 3 ngày. Mẹ nói công việc tôi quá vất vả, bận rộn từ sáng đến tối, lại còn chăm sóc con cái. Bà chỉ lo lắng vậy thôi, chứ chẳng giúp đỡ được gì. Đến cả đồ đạc trong bếp, bà cũng không dám chạm vào, vì sợ sẽ vỡ hỏng đi. Mẹ âm thầm mua vé rồi lặng lẽ xách đồ ra về. Mới về được 1 tuần, mẹ đã nói nhớ tôi, rồi không ngừng thúc giục tôi về nhà. Tôi mỉm cười, mẹ ơi, xin mẹ kiên nhẫn một chút đi. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của dì Út. Dì nói, mẹ con ốm nặng rồi, con về nhà ngay đi. Tôi bị sốc quá, tối sầm mặt mũi, nước mắt lưng tròng, chạy ngay ra bến xe. Tôi vội vàng lên chuyến xe cuối cùng. Trên xe, tôi âm thầm cầu nguyện. Tôi hy vọng mẹ chỉ là đang nói dối tôi. Tôi mong rằng mẹ sẽ không sao. Tôi sẵn sàng nghe những lời cằn nhằn của mẹ và sẵn sàng ăn hết những gì mà mẹ nấu. Sẵn sàng sắp xếp thời giờ để thường xuyên về thăm mẹ. Giờ đây, tôi mới nhận ra một điều, bất kỳ ai có sống đến 80 tuổi cũng cần có mẹ bên cạnh. Cuối cùng, tôi cũng về đến cổng làng, mẹ chậm chậm chạy ra đón tôi, bà tươi cười hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa cười và nói: "Mẹ nói bệnh cái gì? Thế mà mẹ cũng nghĩ ra được à?" Vì chắc như vậy, nhưng mẹ vẫn vui. Mẹ chỉ cần được nhìn thấy tôi thì tôi có trách sao cũng được. Mẹ vui quá cười nói liến thoáng, tíu tít ra ra vào vào như con trẻ. Mẹ bày một bàn toàn đồ ăn ngon, đang đợi tôi khen ngợi thì bị tôi phê bình không thương tiếc. Cháo đậu đỏ nhừ quá, vỏ bánh sủi cảo nặng quá dày, thịt kho quá mặn. Nụ cười của mẹ đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Mẹ miễn cưỡng gãi đầu rồi quay đi. Trong lòng tôi đang cười thầm vì đắc ý. Tôi biết rằng hễ tôi mở mồm khen ngon là y như rằng mẹ ép tôi ăn bằng hết, thậm chí còn làm thêm để lúc về bắt tôi xách theo. Vì thế nên tôi mới bị mẹ nuôi thành béo tròn như thế này. Có làm cách nào cũng không giảm được cân. Còn nữa, nếu không chia bai như vậy thì tôi làm gì có cơ hội được vào bếp. Tôi nấu cơm cho mẹ ăn, nói chuyện cùng mẹ. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt hiện rõ tình yêu thương vô bờ bến. Không cần biết tôi nói gì, mẹ cũng đều gật đầu tán thành. Mẹ lắng nghe một cách chăm chú, thậm chí cả lúc tôi ngủ trưa mẹ cũng ngồi cạnh giường mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói: "Mẹ thương con như vậy, sao không về ở cùng con?" Mẹ nói không quen ở thành phố. Chả được mấy hôm tôi lại sốt ruột đòi về. Mẹ năn nỉ tôi ở lại với mẹ thêm một hôm thôi cũng được. Mẹ đã nhờ dì lên huyện mua thức ăn, chắc chỉ một lát nữa là về đến nhà. Mẹ nói hôm nay mẹ nhất định nấu cho tôi những món ăn thật ngon. Phố huyện cách nhà tôi 9 cây số. Mẹ nhờ mua tất cả những gì mẹ cho là ngon nhất để về nấu cho tôi ăn. Như vậy mẹ mới cảm thấy thoải mái. Từ lúc ở nhà dì Út về, mẹ hăng hái chuẩn bị đồ ăn. Cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn. Tôi không thể không ngạc nhiên. Cá kho không cạo vẫy, lông tơ của gà nhổ chưa sạch, đậu cô ve xào, thậm chí còn có một sợi tóc. Dù là món thịt hay là món chay đều khiến người khác không dám động đũa. Mẹ hồi còn trẻ rất sạch sẽ, thế mà bây giờ già rồi lại lôi thôi bẩn thỉu thế này. Mẹ nhìn tôi chỉ lật đi lật lại không ăn, lại tưởng rằng tôi buồn vì muốn về, nên mẹ đành buồn bã nói đưa tôi đi bắt chuyến xe đêm. Trời tối đen như mực, mẹ nắm lấy cổ tay tôi nói rằng tôi không quen đi đường đất trong thôn. Mẹ đưa tôi ra đến cổng làng, đưa tôi lên xe. Mẹ không ngừng dặn nọ dặn kia. Xe chuyển bánh rồi mẹ mới chịu xuống xe. Cửa xe kẹp vào áo của mẹ khiến bà suýt nữa thì té ngã. Tôi thò đầu ra ngoài, thấy bóng mẹ gầy gò, ống thấp, ống cao. Tôi nghẹn ngào nói với ra: "Mẹ, mẹ cẩn thận nhé." Tai mẹ nào có nghe rõ, vừa lò dò chạy vừa vẫy tay theo và gào lớn lên: "Con à, mẹ không giận con đâu, mẹ biết con rất bận mà." Tôi thật không nỡ xa mẹ, còn mẹ thì lại không quen cuộc sống nơi thành thị. Cả chặng đường tôi buồn bã không biết nên phải làm sao. Sau lần đó, mẹ không bao giờ giục tôi về nhà nữa. Mỗi lần gọi điện chỉ toàn là kể rất nhiều chuyện vui. Con bò cái vừa sinh ra một con bò con. Đầu xuân sang năm mẹ sẽ trồng thật nhiều hoa quanh sân. Tôi cứ thế im lặng lắng nghe, lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Và một ngày cuối năm, tôi lại nhận được điện thoại của dì Út. Dì nói: "Mẹ con ốm nặng, con mau về đi." Tôi làm sao tin được, hôm kia tôi còn vừa nói chuyện với mẹ kia mà. Bà còn nói bà rất khỏe, rồi dặn tôi đừng quá suy nghĩ. Dì Út chắc chỉ nói dối tôi như lần trước vậy thôi. Tôi nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn lập tức bắt xe về quê. Trên đường còn mua một hộp bánh kem mà mẹ tôi thích. Xe vừa về đến đầu làng, không thấy mẹ ra đón. Toàn thân tôi toát lạnh run rẩy. Tôi dự cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Dì Út nói với tôi, khi dì gọi điện cho con thì mẹ con đã không còn nữa. Bà ấy ra đi rất thanh thản. Tôi đau đớn gục xuống. Thì ra 6 tháng trước mẹ đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng bà không nói với ai, vẫn vui vẻ lạc quan, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, thậm chí còn tự chuẩn bị chu đáo cho tang lễ của chính mình. Dì còn nói với tôi rằng mắt mẹ bị đục thủy tinh thể, nhìn gì cũng rất khó khăn. Tôi ôm chặt hộp bánh trước ngực, như thể trái tim vừa bị ai giật mất. Nước mắt nhạt nhòa không ngừng rơi xuống. Trời ơi, sao mọi chuyện lại phũ phàng như vậy? Tôi nên trách ông trời hay phải trách bản thân tôi vô tâm? Từ nay tôi không còn mẹ nữa ư? Không còn ai gọi điện thoại giục tôi về, không còn ai ngày ngày chờ đợi tôi. Thì ra mẹ biết chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa, nên mới liên tục gọi điện thoại gọi tôi về, chỉ để muốn được nhìn thấy tôi thêm vài lần, nói với tôi thêm vài câu. Thì ra ngày cuối cùng làm cơm cho tôi, đôi mắt mẹ đã không còn nhìn rõ. Tôi quả thật là vô tâm. Đêm đó khi tôi lên xe rồi, một mình mẹ đã làm thế nào để lần mò về nhà? Mẹ có bị ngã không? Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Mẹ ơi, những giây phút cuối đời mẹ vẫn vui vẻ nói chuyện với con. Hoa bìm bịp nở tím hàng rào, hoa đậu tím như màu áo con mặc khi xưa. Mẹ để lại tất cả sự ấm áp và tình yêu, rồi sau đó mẹ lại lặng lẽ ra đi. Con biết, mẹ là người duy nhất trên đời không bao giờ giận con, là người sẵn sàng chờ đợi con mãi mãi. Vì biết thế nên con mới dám để mẹ đợi lâu như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, con thực sự có bận thật không? Hằng ngày con vẫn nghe đâu đó phảng phất một câu thơ: ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không? Mẹ ơi, nay con hối hận lắm mẹ ạ, những ngày tháng để mẹ cô đơn, để mẹ sống thấp thỏm trong chờ đợi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Sự Bất Hiếu Ngọt Ngào. Có một sự thật là tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi. Nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Hai bộ phim hành động Mỹ nổi tiếng mà tôi xem đi xem lại nhiều lần là Godfather và American Gangster. Và trong cả hai bộ phim đầy cảnh bắn giết này, có một câu chuyện luôn luôn làm tôi thực sự xúc động. Đó là tình yêu của hai ông trùm mafia Mỹ đối với người mẹ của mình. Lòng hiếu thảo là một chiếc thước đo đạo đức có giá trị nhất. Đó cũng là phần nhân tính cuối cùng của con người, mà nếu đánh mất thì con người không còn gì để nói nữa. Có lẽ vì ý nghĩa ấy mà những nhà làm phim Hollywood đã cố níu giữ lại cho xã hội một niềm tin cuối cùng và nhân tính con người. Bởi phần nhân tính này với nhiều yếu tố là phần nhân tính khó bị suy đổi nhất. Những năm gần đây, chúng ta phải đau đớn chứng kiến những chuyện bất hiếu, và những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một phía khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa lên tiếng, hoặc chưa ý thức rõ về nó, mà có người gọi nó bằng một cái tên: sự bất hiếu ngọt ngào. Sự bất hiếu ngọt ngào là chỉ những đứa con có đủ điều kiện vật chất để nuôi những người mẹ, nhưng những đứa con đó không cho mẹ mình được tham gia vào những sinh hoạt tinh thần của gia đình. Sự thật là có những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên, chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Với lý do công việc và với muôn vàn lý do khác, những đứa con đã để mẹ mình sống cô độc ở một làng quê gần, xa nào đó, hoặc ngay trong chính thành phố mà họ đang sinh sống, thay cho sự hiện diện của họ trước mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền, thay cho những lời tâm sự của những đứa con với mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ của những người già là những người giúp việc được trả lương cao. Với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ của mình, những người mẹ lại một lần nữa đã gánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Chúng ta có nói đến những đứa con gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão trong các nước phương Tây hoặc châu Âu, và có không ít người quan niệm đó là sự trốn tránh trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ khi cha mẹ về già. Nhưng sau một thời gian quan sát và có nghiên cứu thực tế ở các nước đó, tôi thấy đó là cách những đứa con tìm cho cha mẹ họ một không gian thích hợp và có ý nghĩa nhất với cha mẹ khi ở tuổi già, và đó cũng là một trong những văn hóa sống của các nước đó. Nhất là khi cha mẹ họ có những vấn đề của tuổi tác, sức khỏe và tâm lý, nhưng hầu như hàng ngày họ gọi điện trò chuyện với cha mẹ, và hàng tuần họ vẫn đến thăm cha mẹ trong nhà dưỡng lão. Họ ở lại với cha mẹ có khi cả ngày để trò chuyện và vui chơi cùng cha mẹ. Có những người mẹ trong những năm cuối đời chỉ mơ một giấc mơ giản dị, nhưng thật đau đớn và thương cảm là có một cái Tết được ăn Tết với con cháu mình. Con bận lắm, nhiều khách hứa đến làm việc lắm, mà nhà cửa bỏ đấy, trộm nó vào nó khuân hết. Tết con không về được, bà cần gì cứ bảo, con sắm sửa đầy đủ cho bà. Đấy là những ngôn từ càng ngày càng trở nên quen thuộc của những đứa con nói với mẹ mình trong một ngày cuối năm về thăm mẹ vội vã. Những lý do trên chỉ là sự bao biện cho thói ích kỷ và sự hoang hóa tình thương yêu của những đứa con đối với mẹ mình. Còn vị khách nào quan trọng hơn mẹ mình nữa? Còn của cải nào quý hơn mẹ mình nữa? Và đối với những bà mẹ, tài sản duy nhất có ý nghĩa là những đứa con. Nhưng những đứa con đó không bao giờ hiểu được người mẹ của chúng. Không cần bất cứ quyền chức hay tiền bạc chúng đang có, mà chỉ cần chúng ngồi xuống bên bà như thuở nhỏ đầy yếu đuối, sợ hãi và tin cậy trong sự che chở của bà, hoặc thấy chúng nó lớn lên là một người tốt, nhưng chúng đã xa rời bà mà bà không có cách nào kéo chúng lại gần. Không phải chúng xa rời xa bà bởi không gian và thời gian, do điều kiện sống và công việc mà chúng đang xa rời, xa sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà đã và đang mất chúng. Tôi đã chứng kiến một bà mẹ gần 90 tuổi, mắt đã mờ, lần mò làm một con gà cúng đêm giao thừa, trong khi những đứa con của bà đang quây quần vui vẻ đón giao thừa với gia đình riêng của họ ở thành phố chỉ cách nơi bà ở không quá 30 km. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những đứa con khi bỏ quên mẹ mình trong những ngày đặc biệt và quan trọng như thế. Sự bất hiếu ngọt ngào còn để chỉ những đứa con bỏ quên những người mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng những người mẹ đó không bị bỏ đói, mà ngược lại được nuôi dưỡng trong một đời sống vật chất đầy đủ. Trong không ít những ngôi nhà to, đẹp và đầy đủ tiện nghi, những đứa con đã giấu mẹ mình, mà nhiều lúc chúng ta không làm sao có thể phát hiện ra là trong ngôi nhà đó có một bà mẹ. Có những người thỉnh thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời, nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã giấu mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã, nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà, tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt. Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò, rồi điện thoại, và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà, và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm chí khoe một con chim cảnh quý hàng ngàn đô la với một giọng nói thật say đắm, mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to rộng của họ. Có những người không bao giờ để ý mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua, không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng? Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya, bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta, hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ. Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù đó, bà không được sống với những đứa con của mình, thì bà cũng được sống với những gì vốn thân thương với bà, như con chó, con mèo, cái cây, cái cối, và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia, kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn. Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập nhiếc móc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng bà với tôi, với mẹ mình như với một người qua đường, qua chợ. Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp, nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ, thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện: Xin Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn chúng con, xin cho chúng con tìm thấy niềm vui thay vì thất vọng, tìm thấy bình an trong công việc bận rộn, tìm thấy hy vọng trong thất bại, tìm thấy giải pháp cho vấn đề của chúng con. Xin cho chúng con khám phá ra ý nghĩa mới trong công việc, tìm được ý hướng cao quý trong mục tiêu, và có hướng đi kiên định trong đời sống. Xin cho chúng con cùng với Chúa biết dùng thời gian như món quà quý giá Chúa dành cho con, biết sử dụng mỗi ngày của năm này để nhiệt tình phục vụ anh chị em con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.